Chàng rể ma giới, chương 310, Độc Long vs Sivu, góc truyện audio.com. Dù ảo ảnh này chỉ có thực lực đại ma vương cấp nhưng nếu liên thủ với khủng bố kỵ sĩ thì sợ rằng Trần Duệ muốn chiến thắng cũng không dễ, huống hồ thực lực chân chính của Sipulayer là ma hoàng, tuyệt không phải Trần Duệ hiện tại có thể ứng phó. Bất quá hắn hiện tại dùng một diện mạo xa lạ, hẳn Sipulayer sẽ không nhận ra. Trần Duệ tâm niệm vừa động, cung kính khom người, đáp. Vòng linh ma pháp sư đại nhân tôn kính, ta là quan điều tra từ Ám Nguyệt Thành đến Nham Khẩu Trấn, vì sự kiện dân cư trong trấn mất tích mà tới. Xin hỏi đại nhân, tử thi trong mộ địa hẳn đã đủ cho đại nhân sử dụng, sao còn muốn đoạt cả những dân cư không chút lực lượng kia? Quan điều tra, Sipulayer cảm giác được địch nhân này thực lực cấp ma vương, chỉ bằng ảo ảnh và khủng bố kỵ sĩ, hắn có thể chiến thắng dễ dàng nên lập tức cười lạnh nói. Hừ, bản đại nhân chỉ là mượn tạm những tử thi trong mộ địa kia mà thôi, còn về người sống, trừ những kẻ tự đưa tới cửa như ngươi, tạm thời còn chưa tính đến việc biến tất cả thành vong linh. Chẳng qua đợi thí nghiệm của ta thành công, không ngại biến cả tiểu trấn này, thậm chí là cả lãnh địa này thành nhạc viên, chỗ vui chơi của vong linh sinh vật. Trần Duệ khẽ nhíu mày, dưới tình huống này hẳn Sipulayer không cần nói dối, vậy việc dân cư mất tích bao gồm cả phòng vệ đội trưởng Hyman rốt cục là sao? Sipulayer đang muốn mở miệng, đột nhiên cảm ứng được gì đó, sắc mặt đại biến, giận dữ hét lên. Tế đàn phía tây bị người phá hủy, đáng chết, ánh mắt Trần Duệ không khỏi sáng lên, hẳn là Độc Long làm. Nhất định là đồng lõa của ngươi, dám phá hư kế hoạch khôi phục hạp sinh mệnh trọng yếu nhất của ta. Ta muốn xé ngươi thành mảnh vụn. Sipulayer giống giận, đột nhiên chỉ xuống mặt đất, trên mặt đất sinh ra đại lượng cánh tay đáng sợ tóm chặt lấy Trần Duệ và Tiểu Hắc Mã. Một chiêu này Trần Duệ từng thể nghiệm qua tại tử vong thi đấu ở Thủy Tinh Sơn Cốc, tuy bị dọa nhảy dựng, nhưng không chút hoảng loạn, Tiểu Hắc Mã hiện vẻ vô cùng kinh hoàng, xuất ra toàn bộ thiên phú, nhưng không cách nào tránh thoát. Từ trong lời nói của Sipulayer, Trần Duệ nghe ra một ít manh mối, hóa ra Thi Vu lần trước bị sống lại dược thủy dội lên tạo thành thương thế vượt xa tưởng tượng, thậm chí còn ảnh hưởng tới tinh hoa linh hồn bên trong hạp sinh mệnh. Như vậy, Sipulayer tại Nham Khẩu Trấn làm ra nhiều chuyện nhường ấy, hẳn là muốn lợi dụng tử vong và linh hồn lực lượng tại cổ chiến trường để phục hồi hạp sinh mệnh, chỉ là không nghĩ đến oan gia ngõ hẹp lại đụng phải lão cừu nhân. Thi Vu nghiến răng nghiến lợi nói, không được, không thể cứ như vậy giết ngươi. Ta muốn biến thân thể ngươi thành khô lâu thi tiện nhất, sau đó thiêu đốt linh hồn của ngươi dưới u hỏa khiến ngươi chịu dày vò vĩnh viễn. Không chỉ thế, toàn bộ đám trấn dân đáng chết đều phải thành vật bồi táng cho kẻ dám phá hoại kế hoạch của ta. Sipulayer khẽ lẩm bẩm, gió trong núi lập tức trở nên âm hàn thấu xương, trên người toát ra đại lượng hắc vụ, hòa lẫn quang mang âm u, bay lên bầu trời, hình thành một mảnh mây đen, khiến cả mặt trăng cũng biến thành ảm đạm. Trần Duệ có thể cảm giác được bên trong mây đen kia tràn ngập lực lượng tà ác khủng bố. Đây là ta kết hợp ám hệ ma pháp với vong linh ma pháp sáng chế tử vong thuật cực mạnh minh mục, có thể thôn phệ sinh mệnh lực của toàn bộ vật sống trong phạm vi nó bao trùm, biến bọn chúng thành vong linh bất. Góc truyện audio.com, tử, cho dù là đại ma vương, cũng không cách nào tránh khỏi. Ta muốn ngươi mở to hai mắt sợ hãi nhìn xem những kẻ kia làm sao biến thành thây khô. Sau cùng ta mới chậm chậm chăm sóc ngươi. Sipulayer hai tay giơ lên trời, mây đen chậm rãi bay tới Nham Khẩu Trấn, chính vào lúc này, đột nhiên nghe được một thanh âm vang lên. Sipulayer bỗng nhiên bị gọi tên thật cả kinh, trên mặt tên địch nhân này đột nhiên có thêm một tấm mặt nạ kỳ dị, Sipulayer phảng phất như nhìn thấy chuyện gì đó không thể tưởng tượng, hai tay không ngờ có chút run rẩy, khiếp sợ xen lẫn phẫn nộ lắp bắp nói. Ngươi, vừa mới dứt lời, mây đen trên không trung vừa mới trôi ra xa phẳng phất như đụng phải một hấp lực cường đại nào đó, tức tốc bay ngược trở về, tinh thần lực và ma lực cự đại giống như thủy triều ùa vào bên trong chiếc mặt nạ kia, nháy mắt toàn bộ biến mất vô tung. Mặt nạ cũng tan biến, lộ ra một gương mặt mà Sipulayer vô cùng quen thuộc, mỉm cười nói. Thi Vu đại nhân, à không, phải là ảo ảnh Thi Vu đại nhân, đã lâu không gặp. Là ngươi, Sipulayer giống như phát điên hét lên, hận ý trong nháy mắt dâng lên tới đỉnh điểm, khuôn mặt này hắn chưa bao giờ quên nổi, tại U Dạ Thấp Địa chính tên này, 5 lần 7 lượt phá hoại kế hoạch viên mãn của hắn, cuối cùng còn ngang nhiên cuỗm đi bảo tàng hắn sở hữu, thậm chí hạp sinh mệnh cũng suýt bị kẻ này lấy mất. Hiện giờ sở dĩ hắn tới di trì cổ chiến trường này, hao hết gian khổ kiến tạo tế đàn khôi phục linh hồn tinh hoa bị thụ thương, đều là do kẻ này ban tặng. Thù mới hận cũ đồng loạt dâng lên, hai mắt Sipulayer lóe ra hồng quang mãnh liệt nhưng mà lại không dám vọng động bởi vì trên người đối phương đã toát ra hắc sắc hỏa diễm. Tại U Dạ Thấp Địa hắn đã từng ăn thiệt lớn với loại hỏa diễm này chính là khắc tinh của vong linh lực lượng, huống hồ một chiêu minh mục vừa rồi cơ hồ đã tiêu hao hết tinh thần lực và ma pháp lực của ảo ảnh, sau khi tất cả bị thôn phệ, nhất thời không thể tiếp tục thi triển ma pháp. Giết hắn, Saipulayer phát ra mệnh lệnh tới khủng bố kỵ sĩ. Khủng bố kỵ sĩ lập tức vung kiếm vọt tới Trần Duệ, tay Trần Duệ bỗng bạch quang đại thịnh, một quang cầu cự đại tung về phía khủng bố kỵ sĩ. Khủng bố kỵ sĩ phát giác ra lực lượng hủy diệt khổng lồ của bạch quang, nhưng không kịp trốn tránh rồi, trên kiếm ẩn ẩn lóe ra hồng quang, nâng ngang kiếm chống đỡ, thân thể hắn bị cực quang đạn bước lui về phía sau, trên mặt đất lưu lại dấu tích kinh người. Thừa dịp khủng bố kỵ sĩ ngăn cản cực quang đạn thì Trần Duệ lập tức hành động, nắm tay rực cháy niết bàn chi hỏa đánh thẳng về phía Thi Vu. Thi Vu không thể thi triển ma pháp, tinh thần lực thôn phệ huyết nhục dị lực vẫn tồn tại y nguyên trong cơ thể, cực kỳ quỷ dị, cho dù không có hắc hỏa đáng sợ kia, hắn cũng không dám thi triển thôn phệ lực, hắn còn nhớ rõ lần trước suýt nữa hãm thân trong ý thức lĩnh vực của địch nhân. Thi Vu không dám đón đỡ, vội vàng thối lui, nhưng ma pháp sư mất hết thảy ưu thế ở phương diện cận chiến làm sao là đối thủ của Trần Duệ, đột nhiên hắn cảm giác được khí tức nguy hiểm từ sau lưng, lập tức quay đầu, liền chứng kiến đối phương đã nháy mắt xuất hiện ở phía sau, một quyền đấm xuyên qua thân thể hắn. Mặc dù Thi Vu ở hình thái này không sợ công kích vật lý, nhưng hắc hỏa lại là khắc tinh của hắn, thêm vào lôi âm tăng hai lần thương tổn đối với vong linh sinh vật trúng một quyền này. gocchuyenaudio.com Liền trọng thương, Trần Duệ không cho hắn có cơ hội thở dốc, liên tục phát động công kích, liên tiếp bị hắc hỏa đánh trúng khiến Thi Vu phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Đợi cho khủng bố kỵ sĩ ra sức thi triển kiếm kỹ chém cực quang đạn thành hai nửa thì thân thể Thi Vu đã dính đầy hỏa diễm chí mạng. Đừng tưởng tiêu diệt ảo ảnh là có thể ngăn trở bản thể của ta. Ta sẽ làm cho cả tiểu trấn này. Trần Duệ cả kinh, hiện giờ Saipulayer đã không còn là Thi Vu bị hạn chế trong cái bảo tàng kia, sau khi thoát khỏi U Dạ Thấp Địa, rất có thể hắn đã khôi phục được những thủ đoạn đáng sợ, tuy ảo ảnh đã bị đánh tan, nhưng bản thể ma hoàng cấp của hắn lúc trước đã liều mạng thoát ra khỏi lĩnh vực của bảo tàng, lực lượng cực kỳ khủng bố. Từ lời nói của ảo ảnh trước khi tan biến mà xem, bản thể của Saipulayer rất có thể đang ở cạnh nham khẩu trấn, thậm chí là ngay bên trong. Mà Athena và Đâu Đâu lại ở tại đó. Cũng không biết lúc này Paliuka đã trở lại chưa? Vô luận thế nào, nơi này không thể ở lâu, phải lập tức về bên cạnh Athena. Trần Duệ nghĩ đến đây, cực quang đạn trong tay liên tục bắn về phía khủng bố kỵ sĩ. Tại lúc khủng bố kỵ sĩ chống đỡ và tránh né, Trần Duệ liền xông tới bên cuộc chiến giữa tiểu hắc mã với U Linh Mã. Hắn vung tay lên, còn không đụng tới U Linh Mã, nhuệ khí lăng không như tia chớp đã đánh trúng nó. U Linh Mã khẽ rít một tiếng, chân như bị một lưỡi đao sắc chém qua, lập tức đứt đoạn. Trần Duệ cũng không ham chiến, cưỡi lên tiểu hắc mã, vội vã trở về. Khủng bố kỵ sĩ lúc này đã có đủ kinh nghiệm đối phó cực quang đạn, nhưng khi hắn dùng kiếm xảo diệu đánh tan loại năng lượng thể này, liền nhìn thấy U Linh Mã khập khà khập khiễng đứng không vững, mà địch nhân đã lao xuống núi. Hai điểm hồng quang bên trong mũ giáp đại thịnh, trường kiếm trong tay hung hăng chém lên mặt đất, biểu hiện vẻ phẫn nộ không thôi. Trần Duệ cũng không có tâm tình đoán khủng bố kỵ sĩ nghĩ gì, kiếm thuật và thực lực của khủng bố kỵ sĩ đều vô cùng cường đại, không phải trong thời gian ngắn có thể thủ thắng, tình huống nham khẩu trấn hiện vô cùng khẩn cấp, không thể lãng phí thời gian ở chỗ này được, cần phải lập tức chạy về. Mộng yểm thú toàn lực buôn hành không như bình thường, lại thêm công kích của Trần Duệ từ giữa rừng khô lâu giết ra một thông đạo thoát được ra ngoài. Xa xa nhìn lại, toàn bộ nham khẩu trấn đang bị bao phủ bởi một tầng hắc sắc vũ khí, hiện vẻ yêu dị khó lường. Trần Duệ không khỏi kinh hãi, tiểu hắc mã minh bạch âu lo của hắn, hai vó bốc lên hỏa diễm, tốc độ lần nữa tăng thêm, phảng phất như thiểm điện lao tới quỷ vực hắc ám. Một người một ngựa đã tiếp cận hắc vũ khí này tựa hồ có tác dụng làm hỗn loạn tâm trí, nhưng tiểu hắc mã và Trần Duệ đều không bị ảnh hưởng, trực tiếp tiến vào. Cảnh tượng bên trong tiểu trấn khiến lòng Trần Duệ trầm xuống, cả trấn tử khí thâm trầm, ngay cả một tiếng chó sủa cũng không có, thủ vệ và binh sĩ tuần tra đều ngã trên mặt đất, đường phố phía trước cũng có một vài thân ảnh nằm rạp. Những người này tựa hồ còn thở, chỉ là bị hắc vụ tác động đánh mất ý thức. Nguồn, chậm một bước rồi sao? Trần Duệ lo lắng, thúc tiểu hắc mã lao nhanh tới sở phòng vệ. Bởi vì phệ thần mặt nạ đã sử dụng tại Hắc Nam Sơn một lần nên 7 ngày sau mới có thể sử dụng tiếp, trước mắt chỉ có thể lợi dụng niết bàn chi hỏa phối hợp viêm long phủ. gocchuyenaudio.com, thể cầm cự cũng không biết có thể chờ đến lúc Paliuka trở lại không. Còn đang ngẫm nghĩ, Trần Duệ bỗng cảm giác được phía trước có lực lượng dao động, lúc thì là tử khí âm lãnh khủng bố, lúc lại biến sang một loại dị lực quỷ dị khó lường, loại dị lực này khiến Trần Duệ lập tức buông lỏng, tâm tình đang căng như dây đàn là Paliuka. Trước sở phòng vệ, trừ 3 bóng người ra, không còn người nào đứng thẳng. Athena đã biến thành hình thái chiến đấu, trên người thiêu đốt lên hỏa diễm, trong tay chính là thanh xích viêm chi đồng Trần Duệ mới tặng, đâu đâu đứng ở trên bả vai nàng, nhe răng nhếch miệng, bộ dáng hung ác, nhưng nhìn thế nào cũng vẫn thấy sợ hãi yếu ớt. Lực lượng va chạm cường liệt nhất chính là hai người, một người hắc bào tung bay, chính là bản thể Cypolier, mà đối diện hắn, bóng người tóc đen mặc trường bào thân hình cường tráng, chính là Paliuka, hai lão bằng hữu từ 2000 năm trước. Cypolier năm đó bị Paliuka miểu sát, chỉ nhớ rõ ràng một đầu cự long đáng sợ chứ chưa từng gặp qua hắn ở bộ dạng con người, cho nên không nhận ra Paliuka, hắn cười âm hiểm, lưỡi hái khổng lồ đỏ như máu hiện ra trong tay, chém tới Paliuka. Thân ảnh Paliuka lập tức bằng tốc độ cực cao hiện ra phía trước lưỡi hái, vươn ngón tay điểm một cái ám hệ ma pháp cực mạnh đơn thể công kích ám nguyệt huyết liêm còn chưa kịp bộc phát uy lực đã ăn mòn với tốc độ mắt thường nhìn thấy, nháy mắt tiêu biến, mà cùng lúc đó thân ảnh độc long đã trở về vị trí cũ, giống như chưa từng hành động. Đây là lực lượng gì? Là độc thuật, không ngờ có thể ăn mòn cả năng lượng do ma pháp nguyên tố ngưng tụ. Cypolier không khỏi sợ hãi, hắn trước nay chưa từng nhìn thấy có người có thể phá giải ma pháp như vậy, hơn nữa cái loại lực lượng đáng sợ quỷ dị này, chứng tỏ thực lực nam tử trước mặt sâu không lường được, cho dù là thời kỳ toàn thịnh chỉ sợ cũng không phải địch thủ. Cường giả loại này, dù ở một lãnh địa cũng khó mà gặp phải, sao lại tới tiểu trấn hẻo lánh này? Paliuka khinh thường nói, ít nói lời thừa đi, bản đại nhân ghét nhất là khô lâu. Cypolier hừ lạnh nói, hiện tại cả tiểu trấn này đều bị lĩnh vực tử vong âm ảnh của ta bao phủ, ta có thể hấp thu sinh mệnh lực trong đó làm cội nguồn lực lượng, ngươi chưa chắc đã thắng được ta. Độc Long vẫn không mở miệng, một thanh âm khác vang lên. Cypolier, ngươi đã bị ta thôn phệ đại bộ phận tinh thần, lại còn chạy tới chịu chết, lần này ngươi không thoát được đâu. Athena vừa nghe thanh âm của Trần Duệ lập tức lộ ra vẻ vui mừng, liền chứng kiến một người một ngựa đang được hắc sắc hỏa diễm bao phủ xuất hiện. Hỏa diễm kia là khắc tinh của tử vong lực lượng, hắc vụ xung quanh thân ảnh như băng tuyết bị hòa tan, tạo thành một lỗ hổng cho hắn đi tới, mà lại không thể nào khép lại. Nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia, Ti Vu lộ ra hận ý cường liệt, cắn răng nói. Khủng bố kỵ sĩ của ta đâu? Ngươi nên lo cho mình đi đã. Trần Duệ nở nụ cười tràn đầy tự tin, lần này, ngươi cũng không may mắn như trước đâu. Nhắc tới lần trước Ti Vu vì phẫn nộ mà tòa thân cuộn trào hắc ám lực. Giao bảo tàng ra, ta có thể cho ngươi chết một cách thống khoái, nếu không dù con nam tử này bảo hộ, ngươi cũng đừng hòng thoát khỏi lực lượng tử vong âm ảnh. Paliuka vừa nghe hai chữ bảo tàng, lỗ tai lập tức thẳng đứng lên, ánh mắt tỏa sáng nhìn Trần Duệ nhân loại tham lam giảo hoạt này, không ngờ lại chiếm. gocchuyenaudio.com, được một bảo tàng, nhưng lại muốn giấu giếm Paliuka đại nhân. Trần Duệ thế nào không biết tính tình Độc Long, vừa nhìn thấy ánh mắt này đã biết con rồng chết tiệt kia đang nghĩ gì, thanh âm tức giận nói. Bộ xương này đang nói tới bảo tàng ở U Dạ Thấp Địa, hiểu chưa? Paliuka lập tức lộ vẻ đã hiểu, bảo tàng Ti Vu, hóa ra là như thế. Bên này Cypolier còn đang uy hiếp, cho người 3 giây cuối cùng, mau giao ra toàn bộ bảo tàng của ta. Vừa mới dứt lời Ti Vu đột nhiên cảm thụ một cổ sát khí cường liệt không ngờ xuất phát từ nam tử thần bí kia, chỉ thấy hắn nghiến răng nghiến lợi hỏi một câu. Bảo tàng của ngươi, cách chương.